thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất nội dung đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia đối với một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.
Với việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định được vị thế vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Nhờ năng động, nhiệt huyết và quyết đoán trong công việc, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người thiếu tá này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gọi tắt là EVN, để thống nhất nội dung đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia đối với một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các dự án trọng điểm mà tỉnh sắp triển khai trong thời gian tới gồm nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện vùng ATK và các xóm bản nông thôn miền núi, cấp điện khu đô thị thành phố bên sông Cầu, cấp điện khu trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên, cấp điện khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, hạ ngầm lưới điện trung hạ thế thành phố Thái Nguyên, cấp điện cho khu công nghiệp sông Công 2, khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. EVN đồng ý về mặt chủ trương và cam kết sẽ đầu tư theo đề nghị của tỉnh. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn và cần có báo cáo chính xác, chi tiết ở từng dự án, để trên cơ sở đó tính toán được tổng mức đầu tư, nên EVN đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thái Nguyên để sớm hoàn thiện hồ sơ. Riêng dự án hạ ngầm lưới điện trung hạ thế thành phố Thái Nguyên, EVN đề nghị tỉnh tiếp tục huy động thêm nguồn lực bởi kinh phí đầu tư dự án này rất lớn, khoảng trên 900 tỷ đồng. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của EVN nói chung, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng trong suốt thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh tới đây, cũng như để tỉnh không còn xóm trắng về điện, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của EVN. Đồng chí cũng đề nghị, Điện lực Thái Nguyên, đơn vị được EVN giao lập phương án đầu tư các dự án, thực hiện báo cáo bằng văn bản hàng tuần, tháng, quý với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để tỉnh kịp thời nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn. Yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thái Nguyên và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Được biết, năm 2016, sản lượng tiêu thụ điện của Thái Nguyên đứng thứ 3 trên 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Sáng ngày 9 tháng 11, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp mở rộng nhằm triển khai quán triệt tiến hành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị cho việc khởi công thực hiện dự án đường Bắc Sơn – Hồ Núi Cốc. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự buổi họp có các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch 5 xã phường nằm trong vùng quy hoạch dự án, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan của thành phố. Dự án đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc được xác định là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có tính chất quyết định sự phát triển thành phố trong tương lai. Đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc có chiều dài 9,5 km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến đến khu du lịch Hồ Núi Cốc, đi qua 5 phường xã là Quang Trung, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng và Phúc Xuân. Theo tính toán ban đầu, sẽ có 126 ha đất, 596 hộ nằm trên toàn tuyến sẽ phải giải phóng mặt bằng, với kinh phí khái toán trong công tác đền bù hỗ trợ tái định cư trên 1.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các phường xã nằm trong vùng ảnh hưởng, tổ chức giải phóng mặt bằng xong trong quý 1 năm 2017. Để xây dựng quỹ đất tái định cư cho phù hợp, các phòng chuyên môn của thành phố đề nghị các địa phương trong vùng dự án nắm bắt sơ bộ nhu cầu tái định cư của người dân trong vùng dự án, đề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm tạo điều kiện để bổ sung lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã phường nằm trong vùng dự án tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân trong và ngoài vùng dự án. Các cơ quan chuyên môn tiến hành cắm mốc lộ giới quản lý theo quy định, không để xảy ra tình trạng hộ dân xây dựng đón đền bù. Chi cục Chăn nuôi và Thú y vừa triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016. Theo đó, kế hoạch được thực hiện trong vòng 1 tháng từ ngày 1 tháng 11 đến 30 tháng 11 trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng thực hiện bao gồm cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm, cơ sở kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Cụ thể, đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm cần vệ sinh phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần một lần, rắc vôi bột ở hành lang khu vực chăn nuôi, các cổng dẫn ra vào trong khu vực trại. Đối với cơ sở ấp trứng gia cầm cần phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm nơi ấp nở. Đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Ngoài ra, tại các xã phường thị trấn sẽ thành lập các tổ phun hóa chất để tiến hành phun thuốc sát trùng tại các ổ dịch cũ, các vùng nguy cơ cao như chợ, tụ điểm buôn bán giết mổ gia súc gia cầm. Đây là chương trình nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Y tế thành phố vừa phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Nguyên tổ chức tập huấn khám sàng lọc mắt tại cộng đồng cho trên 100 cán bộ y bác sĩ tại 27 trạm y tế xã phường. Tại buổi tập huấn, bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn khám sàng lọc và phát hiện các bệnh lý mắt thường gặp ở người cao tuổi như mộng, quặm, đục thủy tinh thể, v.v. Cách phát hiện và tư vấn truyền tuyến, cách đo thị lực, các nội dung liên quan đến chăm sóc mắt ban đầu tại cộng đồng. Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng khám sàng lọc mắt ở người cao tuổi cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở để thực hiện có hiệu quả chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, đồng thời phát hiện sớm các bệnh về mắt. Được biết, sau buổi tập huấn, ngay trong tháng 11 này, Trung tâm Y tế phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Nguyên tổ chức khám mắt cho người cao tuổi tại các xã phường và phẫu thuật đục thủy tinh thể cho các trường hợp được phát hiện.
Thưa quý vị và các bạn, giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng Nhân dân nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ở địa phương được nghiêm túc, có chất lượng hiệu quả. Trong những năm qua, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cải tiến đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nhân ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung tăng cường hiệu quả công tác giám sát của phóng viên Thùy Linh.
Cuối tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã tổ chức cuộc giám sát chuyên đề đối với Ủy ban Nhân dân và đội thuế của phường về công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn phường 9 tháng năm 2016. Với nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, cuộc giám sát đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, 9 tháng đầu năm, phường đã thu đạt 9,3 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 87% kế hoạch được giao. Trong đó, một số sắc thuế thu đạt cao như môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, v.v. Tuy nhiên, qua giám sát, Hội đồng Nhân dân phường đã làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thuế và đề nghị Ủy ban Nhân dân, đội thuế của phường có biện pháp cụ thể để đưa vào quản lý và thu thuế được hết toàn bộ số hộ kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức người nộp thuế. Ông Trần Trung Kiên, đội trưởng đội thuế phường Quang Trung nói:
Tôi cũng đánh giá cao cái giám sát của Hội đồng Nhân dân vì qua đó cũng giúp cho đội thuế quản lý được tốt hơn và cũng nhận thấy được những cái mà còn thiếu sót chưa đội thuế chưa làm được.
Là một phường trung tâm thành phố với chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao, nhưng nhiều năm qua phường Quang Trung vẫn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này. Kết quả đó khẳng định hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trong đó không thể không nhắc tới vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân phường. Từ nhiều năm nay, để thực hiện tốt chức năng này, Hội đồng Nhân dân phường đã chủ động đổi mới hình thức các cuộc giám sát. Theo đó, các cuộc giám sát không chỉ dừng lại trong khuôn khổ phòng họp, mà còn được mở rộng thành giám sát thực địa tại các tổ dân phố để lắng nghe những ý kiến, đề xuất của cấp ủy, chi bộ cơ sở về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bà Phạm Thị Loan, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung nói:
Tôi nhận thấy Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung tổ chức các cái cuộc giám sát thực địa tại các tổ dân phố về các vấn đề trọng tâm hiện nay như vấn đề thu thuế ngoài quốc doanh, việc giải phóng mặt bằng, thực hiện các cái dự án việc quản lý xây dựng trật tự mỹ quan đô thị là rất cần thiết để trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân nó được chính xác hơn, được cụ thể hơn để từ đó đưa ra những cái quyết định nó được đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế.
Thời gian tới, để hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương có hiệu quả hơn, Hội đồng Nhân dân phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, duy trì mỗi năm tổ chức 5 đến 7 cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trao đổi về các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân phường trong thời gian tới, bà Tạ Thị Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi xác định là chất lượng của cái kết luận giám sát là cần phải đảm bảo chất lượng để cán bộ chuyên môn cũng như là Ủy ban Nhân dân và các ngành sau giám sát thì đưa ra những biện pháp để khắc phục hiệu quả, góp phần cho việc sự nghiệp phát triển của kinh tế xã hội địa phương một cách bền vững.
Với việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định được vị thế vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Một trưởng công an phường gương mẫu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Phan Đình Phùng, Tân Long, Quang Vinh. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 18 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Võ Thanh Lập, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tàng trữ trái phép 3,721 gram heroin. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Hồi 14 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Triệu Văn Kế, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Phủ Lý, Phú Lương, Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 1,535 gram heroin. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2016, tại phòng 312 tầng 3 nhà 7, khoa sản thuộc Bệnh viện A Thái Nguyên, đối tượng Đoàn Văn Đức sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Nà Linh, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lợi dụng sơ hở trộm cắp một điện thoại di động đã qua sử dụng của anh Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đang sạc pin ở góc giường bệnh. Sau khi trộm cắp điện thoại ra đến cửa thì Đức bị chị Đồng Thị Ánh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng phát hiện và chi hô. Đức ném điện thoại xuống giường và bỏ chạy ra đến cổng phụ bệnh viện A thì bị anh Mạnh đuổi theo bắt được và báo cho công an phường Thịnh Đán. Hội đồng định giá tài sản đã kết luận giá trị chiếc điện thoại trên là trên 2 triệu đồng. Về nhân thân, đối tượng Đức có một tiền án mua bán trái phép chất ma túy. Hiện công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ Đức và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Công an phường Thịnh Đán tuần tra phát hiện thu giữ 3 thỏi mìn, 1 kíp nổ và 2,5 mét dây cháy chậm của Lương Hữu Khánh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xóm Xuân Hòa, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra 113 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 228 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 164 ca với 718 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện thu giữ một xe đạp mini và hai bộ giàn giáo bằng sắt do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp đội quản lý thị trường thành phố kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Cepec Thái Nguyên thuộc tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên do Vũ Văn Bắc sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên làm giám đốc. Kiểm tra tại xưởng sản xuất của công ty tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, phát hiện 74 thùng sơn loại 18 lít nhãn hiệu Cepec đã đóng thùng và trên 4.300 vỏ thùng sơn nhãn hiệu Cepec các loại có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển đổi quản lý thị trường thành phố xử lý vi phạm hành chính phạt 2.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước đối với Vũ Thị Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên về hành vi buôn bán tàng trữ hàng cấm là thuốc lá nhập lậu. Công an phường Phú Xá phối hợp công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ma Tuấn Hùng, sinh năm 1985, thuộc tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 750 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Án do công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội điều tra giải quyết. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, công an thành phố lập biên bản 41 trường hợp, 3 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 38 xe ô tô con, 3 xe mô tô, lập biên bản 99 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 5 xe ô tô, 5 xe mô tô, 89 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền gần 170 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 60 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, với sự năng động, nhiệt huyết, làm việc quyết đoán, công tâm, khách quan, nói đi đôi với làm, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, sinh năm 1981, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn phường ngày càng trong sạch vững mạnh, được nhân dân tin yêu, mến phục.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Bình, ngay từ nhỏ Lê Văn Hoàng đã theo đuổi mơ ước trở thành một chiến sĩ công an nhân dân như người cha của mình. Để thực hiện mơ ước đó, Hoàng đã nỗ lực học thật giỏi và thi đỗ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong thời gian theo học tại trường, Hoàng luôn tự rèn luyện, học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàng nói.
Trong cái thời gian mà tôi thực tập ở Tây Nguyên, thì vào năm 2002, lúc đấy tình hình an ninh trật tự ở Tây Nguyên rất là phức tạp. Nên trong cái khó khăn như vậy, tôi thấy rõ rằng là cái tình đồng chí đồng đội dành cho nhau nó rất là thân thiết và nhân dân là ủng hộ lực lượng công an rất là nhiều. Thì tôi thấy rằng là mình gắn bó với nghề này, được cống hiến sức lực của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ấy, đấy là cái niềm đam mê yêu thích của tôi.
Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Lê Văn Hoàng được phân công về công tác tại Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2006, anh được điều chuyển công tác làm tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an tỉnh. Sau đó, anh chuyển về làm phó trưởng công an phường Quang Trung. Nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, năm 2014, anh được bổ nhiệm làm trưởng công an phường Tân Lập. Để có kết quả đó, bản thân Thiếu tá Lê Văn Hoàng luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học trong trường vào thực tiễn để giải quyết công việc. Chia sẻ với chúng tôi về những bài học đáng nhớ nhất của mình khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng nói.
Khi mới ra trường nhận công tác thì tôi được phân công về công an phường Trương Vương làm công tác cảnh sát phường. Tại phường Trương Vương tôi cũng được học những cái bài học đầu đời. Những bài học này thì chưa được học qua trường, chính là do các bác ở tổ dân phố, các bác đã truyền tải cho tôi như là tư thế ngồi, cách thăm hỏi người dân như thế nào, hay là cách pha chè để mời khách như thế nào cho nó hợp lý và cho nó đúng, hay là cách phát biểu trên hội nghị, cách kính thưa. Lần đầu tiên mà tôi đi dự cuộc họp tổ dân phố, tôi nói rằng là thưa bà con nhân dân, có một bác sau cuộc họp đấy, bác đến bác ấy vỗ vai, bác ấy nói rằng là theo tôi thì đồng chí công an là sau nên nói là kính thưa các ông bà các anh các chị, để nó tạo thành cái sự gần gũi hơn, chứ không nên là nói rằng là kính thưa bà con. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi thấy là nó rất là nhỏ nhưng mà giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc. Tôi nghĩ rằng là khi tôi làm tốt được những việc đấy thì sẽ làm sợi dây gắn bó đối với người dân và lực lượng công an rất là nhiều.
Là chỉ huy đơn vị, anh luôn thể hiện sự gương mẫu trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Mỗi khi triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, anh đều có mặt tại hiện trường cùng cán bộ chiến sĩ nắm bắt từng chi tiết, tính chất cụ thể của vụ việc nhằm xử lý kịp thời hay có phương án đề xuất cấp trên một cách nhanh chóng. Đối với công tác tổ chức trong đơn vị, anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nhiều phong trào thi đua, lập thành tích để tạo khí thế sôi nổi, hăng say trong công việc, từng bước tạo dựng một đội ngũ cán bộ cốt cán giỏi về nghiệp vụ. Là một chiến sĩ trẻ mới về công an phường công tác gần một năm nay, nên Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên được Thiếu tá Hoàng quan tâm, giúp đỡ trong công việc.
Bản thân tôi là một chiến sĩ trẻ, trong công việc thì mới tiếp cận, nhưng mà cũng có cái bỡ ngỡ. Đồng chí Hoàng cũng bảo ban, cũng dẫn dắt, cũng coi như là nghe mút trong gia đình, hướng dẫn nhiệt tình. Cũng có khó khăn, vướng mắc thì đồng chí Hoàng cũng giải thích, cũng như là cầm tay chỉ việc thực hiện mọi công việc đều theo đúng quy định, đúng quy trình. Đồng chí Hoàng là một cái gương mà mình cần phải học tập về nhiều thứ, về mọi mặt, cũng như là trong công việc, cũng như là trong cái đời sống.
Để công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương được giữ vững, anh rất chú trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thường xuyên quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tốt công tác dân vận, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân khi tiếp xúc với bà con. Nhờ vậy, các vấn đề về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Lập mỗi khi xảy ra đều được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường đã điều tra làm rõ 15 trên 17 vụ án liên quan đến trật tự an toàn xã hội, bắt 3 vụ 3 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy trái phép, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh, cảm hóa giáo dục 4 trường hợp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đưa tổng số người mắc nghiện trên địa bàn giảm 7 trường hợp so với năm 2015. Đặc biệt thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận và tham mưu, anh đã trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương giải tán tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động trái phép trên địa bàn phường đã gây nhức nhối dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nói về những đóng góp của cá nhân Thiếu tá Hoàng và lực lượng công an phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cho biết thêm. Đồng chí Hoàng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, vận dụng linh hoạt sáng tạo kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.
Đối với phường Tân Lập, từ nhiều năm nay thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là cũng tương đối đảm bảo. Đặc biệt là từ khi đồng chí Hoàng điều chuyển công tác về phường cách đây 3 năm thì tình hình đã có rất nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự tham mưu rất là đắc lực cho Đảng và chính quyền trong xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong thời gian gần đây thì có nhiều cái diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là cái hoạt động của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại số nhà 359 tổ 4 phường Tân Lập, thì công an phường, các lực lượng và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương cũng đã cùng vào cuộc để thực hiện cái việc xóa bỏ cái tụ điểm này. Đồng chí Hoàng với cương vị trưởng công an phường cũng đã tham mưu cho địa phương xây dựng cái kế hoạch xóa bỏ được cái tụ điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn phường Tân Lập. Đây là một trong những cái kết quả cá nhân đồng chí Hoàng, công an phường và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương cũng đã thực hiện thắng lợi trong thời gian vừa qua.
Với những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Thiếu tá Lê Văn Hoàng đã được Bộ Công an tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cá nhân Thiếu tá Lê Văn Hoàng và tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Lập mà hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi thân mật hơn với người dân địa phương, nhất là sự hài lòng và đặt niềm tin vào lực lượng công an nhân dân, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Sớm ngày hôm nay tại Thái Nguyên, 15,6 độ C. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh được tăng cường trở lại. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool.
Chân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây cool.
Sữa trái cây cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803 833 833. Tại Bắc Cạn 02816 252525. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.